bước sang phần thời sự. Kính thưa quý vị, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa gửi bức thông điệp Xuân Tân Mão năm 2011 đến tăng tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước. Phóng viên Ý Lan đã gọi về Thanh Minh Thiền Viện, phỏng vấn Hòa thượng để xin Ngài khai triển hai điểm trọng yếu trong bức thông điệp. Đó là vấn đề pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tổng giá trị hạnh phúc quốc dân. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính bạch Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng vừa ban hành thông điệp Xuân Tân Mão năm 2011. Qua thông điệp này có một ý niệm rất là mới là tổng giá trị hạnh phúc quốc dân, Gross National Happiness hoặc là GNH. Xưa nay thế giới chỉ căn cứ giàu nghèo tính theo chỉ tiêu GDP, tức là tổng sản phẩm xã hội, Gross Domestic Product, tính theo đầu người. Kính xin Hòa thượng có thể khai triển rõ hơn về ý niệm tổng giá trị hạnh phúc quốc dân. Đây là sáng kiến của Hòa thượng hay là đã hiện hữu trong thế giới?
Đây là sáng kiến của một vị vua người Bhutan, ông gọi là Oang Trúc. Đây là một quốc gia nhỏ ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ông đã đưa ra ý kiến này từ năm 1972 trong kế hoạch phát triển 5 năm của ông. Ý niệm tổng giá trị hạnh phúc quốc dân, tiếng Anh là Gross National Happiness, dựa trên quan điểm phát triển thực sự của xã hội phải bao gồm sự phát triển về vật chất đi đôi với sự phát triển tâm linh, chứ không phải chỉ chú trọng phát triển kinh tế không mà thôi. Vì ông là Phật tử cho nên là ông phát triển cái giáo lý Đức Phật để truyền bá dạy cho nhân dân Vũ Tăng. Năm 1956 tôi đã có dịp đến nước này, là quốc gia nhỏ rất là an bình, dân chúng rất trật tự, rất ngoan ngoãn, mà nhà vua thì không phải là những ông vua như ngày xưa, chế độ quân chủ lập hiến, thành ra ông không có độc tài, mà quyền hành bây giờ là nằm trong quốc hội, mà quốc hội là do toàn dân bầu, cho nên ông nhằm phát triển là cả hai mặt. Con người có tâm và thân, về tâm thì phải bồi bổ tâm mà chủ yếu là bằng Phật pháp, những cái giáo lý phổ thông của Đức Phật dạy trong trường cho nhân dân vũ đang học, song song với lại chương trình giáo dục của nhà nước và nền giáo dục nghệ thuật thi ca khoa học. Còn thân thì bằng bánh bằng gạo nhưng mà rất no đủ, chứ không có thiếu thốn như là các nước khác. Thành ra một cái đất nước rất an bình. Ông ấy đưa ra cái bốn cái cột trụ cho một cái ý niệm mới của ông, đó là tổng giá trị hạnh phúc của nhân dân đó. Thứ nhất là duy trì sự phát triển, tức là phát triển được đến đâu thì phải giữ vững, chứ không để cho nó tụt lùi nữa. Thứ hai là phải thăng tiến các giá trị văn hóa, cái này là để bồi bổ tâm linh. Thứ ba là bảo vệ môi trường sống và thiên nhiên. Thứ tư, cái này là quan trọng, thiết lập sự quản trị quốc gia này, gọi là thiện hảo, good governance, tức là chính phủ tôn trọng nhân quyền, tự do dân chủ hoàn toàn. Cho nên cái phương tiện gọi là cái phương tiện để quản lý một đất nước này là cái phương tiện dân chủ tự do, là phương tiện tốt nhất. Vì tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam, rồi cũng phải đi đến đó thôi. Thời đại này không còn là thời đại của độc tài phát xít nữa. Rồi là đi như Ai Cập rồi lần lượt sẽ đi đến cái mức dân chủ tự do hóa toàn cầu. Bây giờ cái gì cũng toàn cầu cả. Kinh tế toàn cầu, rồi chính trị cũng phải toàn cầu. Cho nên những người khôn á, là mình biết cái thời thế như thế, mình tự giải quyết trước đi, nó hay hơn. Cũng như là Việt Nam thì chẳng hạn, ai cũng mong cái đại hội vừa rồi, đại hội 11, là giải quyết được vấn đề tự do dân chủ cho đất nước, đỡ phải mất thì giờ. Nhưng mà cuối cùng là ai cũng thất vọng, 60 năm rồi, họ tưởng 60 năm sau tới đây vẫn như thế, không bao giờ có chuyện đó đâu. Có thể nay đi ngủ như thường, sáng mai dậy cả thế giới khác rồi. Tóm lại cái phương pháp quản trị một đất nước ngày nay đó, chỉ còn có phương pháp dân chủ tự do và nhân quyền tôn trọng, đó là phương pháp tốt đẹp nhất.
Trong thông điệp Xuân, Hòa thượng cũng kêu gọi Phật giáo đầu trong và ngoài nước bảo vệ pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. nhưng mà pháp lý này đã có từ trước năm 75 và theo luật bất hồi tố thì chẳng có gì thay đổi. Vì sao lại phải bảo vệ trường đại có rồi, bà Thuận Thượng?
Với Việt Nam sau 75 thì cái vấn đề luật tôi không dám tin chắc vào luật, bởi vì người cộng sản thường nói, cán bộ thường nói luật là mồm tao đấy này, chẳng thấy ai mà tin được cái luật của cộng sản. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất suốt từ 75 cho đến bây giờ đấy, chính thức là từ khi họ lập ra được cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, người ta gọi là quốc doanh, họ đã đặt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật, nhưng họ không có cái văn kiện chính thức, tức là họ không chấp nhận, họ không thừa nhận mình nữa, họ muốn giải tán nhưng không giải tán được, là bởi vì cái pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau cuộc tranh đấu năm 63 rồi là thoát ra được cái quy chế gọi là quy chế hiệp hội, là cái đạo dụ số 10 của thời Bảo Đại này. Thì bây giờ giáo hội không còn ở trong cái vòng là các cái hiệp hội nữa, mà đã thành một cái giáo hội, thì cái tư cách của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ cũng tương đương như cái giáo hội Công giáo La Mã, về mặt pháp lý, về mặt quốc tế cũng thế. Thành ra nó có cái quy chế như vậy cho nên cộng sản không thể nào giải tán được. Cho nó đã tìm 30 mấy năm qua thì đủ cách. Cách thứ nhất là tìm cách họ thống nhất thì Phật giáo đã thất bại rồi. Chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam ra lệnh hạ cái bảng viện hóa đạo của giáo hội ở chuồn quan xuống. Rồi sau đó một tuần thì đốt hết tất cả tài liệu của giáo hội, coi như là giáo hội Phật giáo Việt Nam nó không còn một cái gì, cho nên họ tưởng như vậy là giáo hội mất. Nhưng mà họ nghĩ là một chuyện, họ hy vọng chuyện thành hay không chuyện khác. Ở đời cũng là muốn thì cũng được, nếu muốn thì cũng được thì có ai đi ăn mày đâu, ai mà vua hết. Cho nên phải sẵn sàng bảo vệ pháp lý của giáo hội, bởi vì cái pháp lý quan trọng như là cái nền nhà, bây giờ cái nhà không còn nữa, nó dỡ hết rồi, còn mỗi cái nền không mà thôi, mà cái nền đó là cái pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất định. Vậy mình cố giữ được cái nền, nhưng mình cố giữ được cái nền thì sau này hoàn cảnh đưa lại đến thì mình lại từ cái nền đó mình xây dựng lên. Nhưng mà nếu mất nền để họ đào nền đi thì không còn chỗ nào xây dựng nữa. Bởi thế cho nên tôi cứ phải luôn luôn nhắc nhở rằng là phải quan tâm vấn đề bảo vệ cái pháp lý, tức là cái nhân sự bây giờ rất quan trọng. Và bây giờ có được cái là hy vọng thế này, vừa được cái giáo chỉ số 9 của rất tốt để tứ đăng lão hòa thượng Thích Vinh Quang có một cái điều khoản là giả dụ trong nước mà viện hóa đạo vẫn thành một, mà vì hoàn cảnh nào đó không hoạt động được nữa thì giao cái quyền kết nối tiếp tục hoạt động cho văn phòng 2, viện hóa đạo văn phòng 2 ở nước ngoài. Thành ra bây giờ pháp lý của giáo hội mà không những ở trong nước mà ngoài nước cũng có pháp lý. Cho nên cái vấn đề bảo vệ cái pháp lý đơn giản đấy nhưng mà rất là quan trọng. Cái nền nhà mình phải giữ, đừng để cho ai đào đi.
Bác Hòa Thượng thì cuối cùng á, trước thềm năm mới, kính xin Hòa Thượng một lời chúc xuân hay là nhắn nhủ với đồng bào Phật tử và đồng bào các giới.
Xin nguyện cầu năm mới của Trại Dân An, chư Tôn Đức Tăng, chư Việt Việt Nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, cùng với tất cả toàn thể quý thính giả của quý đài sang năm mới. Trước hết là mong cho toàn thể có sức khỏe đã, cái sức khỏe là quan trọng nhất. Nên chúng tôi mong, rất thiết tha mong đợi thì quan trọng nhất là tình hình đất nước cũng phải thay đổi. Thì bây giờ cái vận mệnh của giáo hội và vận mệnh chung của đất nước không tách rời được nữa. Đất nước tìm thì giáo hội cũng tìm, đất nước nổi thì giáo hội nổi. Không có đất nước giáo hội mới tồn tại được. Mà đất nước muốn tồn tại phải có dân chủ tự do, nhân quyền được tôn trọng, chứ không thể sống mãi những cái chế độ độc tài quản trị này được. Độc tài quản trị đến bao nhiêu đổ vỡ, tan thương, đau đớn rồi từ 60 năm nay. Mà tôi chỉ mong cho những nhà lãnh đạo cộng sản phải ý thức điều đó. Cái này là tiểu số thôi, nhưng cái này mong làm chủ mãi cái đất nước này. Chỉ vì quyền lợi của 3 triệu mấy chục ngàn đảng viên, mà cái này làm khổ cả 80 mấy triệu dân. Cái tình hình đất nước như thế này, với sự tiến bộ của thế giới ngày nay, khoa học, chính trị, tất cả các thứ ta đều tiến, mình không thể giữ mãi như thế này nữa.
Xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.